Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 34, nói rõ phần đầu của oai nghi. Tác phong của thượng tọa thứ nhất. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ tỳ kheo tăng tập hợp để bố tác. Trong lúc mọi người tập trung đông đủ, thì vị thượng tọa của tăng là Nang Đà không đến. Khi ấy có đàn Việt đem phẩm Phật đến, chờ chư tăng tập hợp đông đủ để cúng dường, liền hỏi các tỳ kheo: Dạ thưa, tăng đã tập hợp đông đủ chưa? Tập hợp chưa đông đủ. Ai không đến vậy? Vị thượng tọa của tăng không đến. Đàn Việt liền chê trách: Ta chờ tăng tập hợp đông đủ để cúng dường, nhưng thượng tọa lại không đến. Vì đã chờ đợi lâu, nên thí chủ đem phẩm Phật cúng dường rồi ra về. Đến lúc chiều tối, thượng tọa mới tới, nên không phát thẻ. Không hỏi việc các tỳ kheo không đến hãy thuyết dục thanh tịnh, liền nói tóm tắt bốn việc, bốn ba la di rồi giải tán. Bây giờ, vị tỳ kheo trẻ tuổi bèn hỏi chư tăng: Thưa, thượng tọa đã đến chưa? Thượng tọa đến rồi lại về. Tỳ kheo trẻ tuổi liền trách móc: Vì sao thượng tọa đến cũng không cho ai biết, đi cũng chẳng nói ai hay. Các tỳ kheo bèn đem sự việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nang Đà đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, vị thượng tọa của chúng tăng phải biết các việc sau đây. Phải biết về phép tắc của thượng tọa. Kỳ này Bố Tát vào ngày 14 hay ngày 15, hay trung gian Bố Tát ban ngày hay ban đêm, đồng thời phải biết nơi chốn, hoặc tại phòng sưởi, giảng đường hay trong rừng. Phải tụng đầy đủ năm thiên giới bổn, tối thiểu là tụng bốn ba la di và các bài kệ, rồi tuyên bố. Ngoài ra các giới khác chư tăng đã thường nghe. Nếu trong thành ấp xóm làng có tỳ kheo, thì thượng tọa nên sai người loan báo. Kỳ này tăng Bố Tát vào ngày 14 hoặc ngày 15, hoặc trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào lúc bốn người ngang chừng ấy sẽ Bố Tát tại mỗi xứ. Trước hết nên sai người quét tước giới trường, rải đất bằng phẳng, rải các loại hoa. Thượng tọa còn phải dự liệu xem ai nên chú nguyện, tụng giới, ai phát thẻ. Nếu lúc tụng giới tăng chưa tập hợp mà có đàn Việt đến, thì thượng tọa nên thuyết pháp rồi ủy lạo họ. Nếu thượng tọa không thể làm được, thì nên mời thượng tọa thứ hai hoặc pháp sư thuyết pháp. Khi đến giờ Bố Tát, nên hỏi đàn Việt muốn ở lại hay đi về. Nếu họ nói rằng đi về, thì nên chú nguyện rồi tiễn họ ra đi. Nếu họ nói ở lại, thì nên bảo họ rời khỏi giới trường rồi mới Bố Tát. Nếu có khả năng, thì nên dùng nước thơm nấu nóng rửa thẻ rồi mới phát. Nếu đại chúng ngồi trong giới trường thưa thớt, thì nên một người phát thẻ, rồi một người thâu lại. Khi đưa thẻ không được trùm đầu, choàng khăn trên vai, đồng thời phải bỏ giày dép, trật vai áo bên phải mà phát thẻ. Người nhận thẻ cũng phải làm như thế. Khi phát thẻ phải phát cho người thọ cũ túc trước rồi mới phát cho sa di. Khi phát xong phải bạch: Chừng ấy người thọ cũ túc, chừng ấy sa di, cộng tất cả được chừng ấy người. Vị thượng tọa của tăng phải tụng giới. Nếu không thể tụng thì vị thượng tọa thứ hai phải tụng. Nếu cũng không tụng được thì lần lượt đến người nào tụng được phải tụng. Khi tụng, nếu trời sắp tối, mưa gió xảy đến, hoặc có người già bệnh không thể ngồi lâu, trú xứ ở xa, hoặc có nạn vua, nạn giặc, thì bây giờ được phép tụng tóm lược. Nếu thời gian còn sớm không có các nạn kể trên, thì phải tụng đầy đủ, hoặc thượng tọa tự tụng, hoặc người khác tụng, hoặc hòa hợp thuyết pháp, bàn luận, hỏi đáp, chú nguyện cả đêm. Phép tắc Bố Tát của thượng tọa phải như thế. Nếu không làm như vậy, thì vượt pháp oai nghi. Tác phong của thượng tọa thứ hai. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bây giờ tỳ kheo tập hợp để Bố Tát, thì thượng tọa thứ nhất đến, nhưng thượng tọa thứ hai không đến. Lúc ấy có đàn Việt đem phẩm Phật đến định cúng dường, bèn hỏi các tỳ kheo: Dạ thưa, chúng tăng đã tập hợp đầy đủ chưa? Tập hợp chưa đầy đủ. Vị nào không đến vậy? Thượng tọa thứ hai không đến. Đàn Việt liền trách móc: Ta định cúng dường ít phẩm Phật, nhưng thượng tọa thứ hai lại không đến. Đợi hồi lâu không thấy đến, đàn Việt bèn đem phẩm Phật cúng dường rồi ra về. Đến chiều tối thượng tọa thứ hai mới tới. Thượng tọa thứ nhất bèn chê trách: Thế Tôn chỉ chế định riêng tôi, còn thượng tọa thứ hai không hỏi đến chăng? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, khi Bồ Tát thì thượng tọa thứ hai cũng phải biết tất cả mọi việc như thượng tọa thứ nhất đã được nói rõ ở trên, chỉ có tên gọi thượng tọa thứ hai là khác mà thôi. Nếu thượng tọa thứ nhất của tăng không thể chu toàn, thì thượng tọa thứ hai phải đảm trách. Nếu không làm được như thế thì vượt pháp oai nghi. Tác phong của tăng chúng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ tỳ kheo tăng tập hợp để bố tác, thì đệ nhất thượng tọa, đệ nhị thượng tọa đến. Nhưng các người khác thì lệ mệ không tập hợp đúng giờ. Đệ nhất và đệ nhị thượng tọa liền chê trách: Phải chăng Đức Thế Tôn chỉ chế định riêng chúng tôi, không chế định cho những người khác? Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo ấy đến. Khi họ tới rồi, Phật liền hỏi: Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, việc Bồ Tát tất cả chúng tăng đều phải biết. Đó là các việc như sau. Hôm nay là ngày mồng 1, mồng 2 trong tháng, cho đến ngày 14, ngày 15, Bồ Tát đều phải biết. Hoặc Bồ Tát chính thức, Bồ Tát trung gian, Bồ Tát tại nơi nào đều phải biết. Nếu có người hỏi, hôm nay là ngày thứ mấy, thì không được hỏi ngược lại, hôm qua là ngày thứ mấy, mà cần phải biết. Nếu sợ quên thì phải làm thẻ sâu lại, treo trước giảng đường hay trước nhà bếp. Người trực nguyệt, tri sự, cứ mỗi ngày qua đếm một thẻ. Ngày Bồ Tát phải tụng đầy đủ năm thiên giới. Nếu có nạn tai thì tụng bốn ba la di và các bài kệ, rồi nói: Ngoài ra các giới khác như tăng đã thường nghe. Tất cả mọi việc trong phần thượng tọa ở trên đã nói rõ, chỉ khác là chữ tất cả mà thôi. Nếu đệ nhất, đệ nhị thượng tọa không biết, thì tất cả những người khác đều phải biết. Nếu không biết như thế, thì vượt pháp oai nghi. Cách thức chú nguyện. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có đàn Việt đến tinh xá Kỳ Hoàng cúng dường trai phạn cho tỳ kheo tăng, thì vị thượng tọa thứ nhất là Nang Đà không đến, khiến cho cơm canh nguội lạnh. Đàn Việt bèn hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo tăng đã tập hợp chưa? Chưa tập hợp. Ai không đến? Thượng tọa đệ nhất không đến. Đàn Việt bèn than phiền: Ta bỏ cả việc nhà đến đây để cúng dường trai phạn cho chư tăng, thế mà tỳ kheo không tập trung. Đến giờ thượng tọa mới tới, không tán thán thức ăn, cũng không chú nguyện, vội vã ăn xong rồi bỏ đi. Vị trẻ tuổi hỏi: Thượng tọa đến chưa? Đã đến, nhưng ăn rồi bỏ đi. Lúc ấy vị trẻ tuổi liền trách móc: Thượng tọa đến cũng không cho ai biết, đi cũng chẳng nói ai hay. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nang Đà đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: Ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, vị thượng tọa của tăng phải biết các việc sau đây. Hôm nay ai cúng dường thức ăn, cúng cho hai bộ chúng hay một bộ chúng, hay mời từng phòng riêng, tại thôn xóm hay tại tinh xá, đều phải biết. Nếu có người mời ngày mai cúng dường cơm cho chúng tăng, thì vị thượng tọa trong tăng không nên nhận liền, mà phải biết người đến mời đó tên họ là gì, người quen hay lạ, nhà ở con đường nào. Vì e có kẻ đùa bỡn tỳ kheo, cho nên không được nhận liền. Nếu có người biết rõ người đàn ông, đàn bà mời kia là ai thì được nhận lời mời. Sau khi nhận lời mời, không được tùy tiện đi đến, mà sáng sớm hôm sau nên sai người trực nguyệt, hoặc người làm vườn, hoặc sa di đến đó xem họ có bị quan huyện, nước lửa, trộm cướp, sinh đẻ, tử vong mà không chuẩn bị được chăng. Nếu có các tai nạn như thế thì tăng nên tự lo việc ăn uống. Nếu không thể lo được thì nên bảo mọi người đi khất thực. Khi sứ giả đến hỏi chủ nhân đã chuẩn bị thức ăn xong chưa, nếu họ hỏi người nào, thức ăn gì, thì biết đó là kẻ điên cuồng. Bây giờ, nếu Tăng Già Lam có thức ăn thì nên sửa soạn để ăn. Còn nếu như không có thì nên tuyên bố rằng tỳ kheo Tăng bị kẻ điên cuồng lừa gạt. Mỗi người nên tự đi khất thực lấy. Trái lại, nếu người chủ mời nói, thưa tôn giả, con đang sửa soạn đây, thì lúc ấy thượng tọa phải biết thời giờ. Nếu vào mùa đông thì mọi người nên tập hợp đông đủ rồi cùng đi. Nếu vào mùa xuân, mùa hạ thì nên kẻ trước người sau mà đi. Nếu đến nhà người đã mời mà còn sớm, cơm chưa dọn, muốn đi tới chỗ nào thì phải thưa với tỳ kheo khác rằng, tôi muốn đến nhà mổ giáp, khi cơm dọn xong đừng đợi tôi. Đi rồi phải trở về sớm. Khi vào nhà đàn Việt, thượng tọa phải biết ngồi ở ngay bên phải hay bên trái. Nếu đàn Việt tổ chức ngày lễ khánh tiết, đặt ghế ngồi ở bên phải thì nên ngồi. Nếu họ mở hội cúng thí thực ngạ quỷ, đặt ghế ngồi ở bên trái thì cũng nên ngồi. Nếu họ trải tọa cụ dài còn mới, có vẻ gấp gáp, thì nên dùng tay ra hiệu bảo phải từ từ, rồi ngồi xuống chậm chậm, kẻo bị hư hỏng. Nếu không có việc gì gấp thì không được ngồi xuống liền, vì e ở dưới có khí cụ gì khác, hoặc là trẻ con đang ngủ. Cho nên trước hết nên dùng một bàn tay sờ vào chỗ ngồi. Không được đem bình bát cấu bẩn và bánh trái đặt lên trên đó. Không được dùng tay mà chùi. Thượng tọa phải biết ai coi chừng phòng, ai bệnh, để bảo đàn Việt đưa thức ăn. Nếu đàn Việt tiếc của thì nên bảo, này lão trượng, theo phép thì phải cho, không được không cho. Nếu ngày còn sớm thì nên xếp hàng mà nhận lấy vật cúng dường. Nếu ngày giờ đã trễ mà họ đưa ai trước thì nhận trước rồi bảo họ đi tiếp. Vị thượng tọa của Tăng phải biết thí chủ cúng dường vì mục đích gì mà chú nguyện đúng chuyện. Khi đàn Việt dọn thức ăn, nếu dọn cho thượng tọa nhiều thì thượng tọa nên hỏi, tất cả chúng Tăng đều được như thế chăng? Nếu đáp, chỉ có thượng tọa được như vậy, thì nên bảo họ cúng dường tất cả bình đẳng. Nếu họ nói, tất cả đều được như vậy, thì nên nhận. Nếu cần ít, thì lấy ít. Những người ngồi dưới thì nên bảo đưa nhiều hơn. Nếu có các món ăn ngon như sữa, sữa chua, bánh, thịt, sữa đóng ván, thì nên bảo thí chủ dọn bình đẳng cho tất cả. Phép tắc của vị thượng tọa trong chúng Tăng là không được nhận xong liền ăn mà phải đợi dọn đủ tất cả, rồi tuyên bố rằng cúng dường bình đẳng, bấy giờ mới được ăn. Cách ăn của thượng tọa là phải ăn từ từ, không được ăn vội vàng cho xong rồi ngồi nhìn, khiến những người trẻ phải vội vã ăn không no nên trông chừng nhau mà ăn. Không được ăn xong rồi bỏ đứng dậy trước, mà nên đợi họ đưa nước uống, tùy thuận chú nguyện xong rồi mới đứng dậy. Nếu thí chủ cúng dường cầu phúc cho người chết thì không nên chúc lành bằng câu lành thay đã vô thường, hôm nay ngày tốt lành, bày các thức trân quý, cúng dường hàng phước điền, mà nên chú nguyện như sau: tất cả mọi chúng sinh có sinh mạng đều chết, tùy theo nghiệp giữ lành tự chuốc lấy quả báo, làm ác xuống địa ngục, tạo thiện lên cõi trời. Nếu có thể tu hành, hết lậu được niết bàn. Nếu họ sinh con, thiết lễ ăn mừng thì không nên chú nguyện như sau: đồng tử bỏ nghĩa địa, mút tay 7 ngày sống, không bị ruồi nhặn hại, do công đức đồng tử. Mà nên chú nguyện như sau: đồng tử quy y Phật, Như Lai tỳ bà thi, Thi Khí tỳ Diệp bà, Câu Lâu Câu Na Hàm, Ca Diếp và Thích Ca, 7 đời các thế tôn, ví như bậc cha mẹ, luôn thương nhớ con mình. Các niềm vui trên đời đều mong con mình được, muốn con hưởng phước đức hơn tất cả kẻ khác. Thân quyến khắp cả nhà đều chung vui bất tận. Nếu thí chủ về nhà mới, thiết trai cúng dường thì không nên chú nguyện rằng khi nhà bị lửa thiêu, của cải đem ra được, tất cả tài sản mình đều không bị thiêu rụi. Mà nên chú nguyện như sau: cửa nhà che nắng mưa, muốn chi đều toại ý, các hiền thánh cao quý đều trú ở trong này. Kẻ thông minh trên đời hẳn biết rõ nơi đây, mời bậc gìn giới hạnh, bày ẩm thực làm phước, tăng dùng lời chú nguyện, thần nhà ắt hân hoan, sinh thiện tâm gìn giữ, trọn đời được an trụ. Nếu đi vào xóm làng hay đến nơi hoang dã, ban ngày hay ban đêm, thiên thần đều bảo hộ. Nếu thương khách sắp khởi hành, thiết lễ cúng dường cầu phước thì không nên chú nguyện thế này. Tất cả mọi phương diện, nặng giặc không nên đi, giờ đây thật đúng lúc, xuất gia tu phạm hạnh. Mà nên chú nguyện như sau: mọi người đều an ổn, chư thiên ban điềm lành, nghe rồi tâm hoan hỷ, mong chi đều được cả. Loại hai chân an ổn, loại bốn chân cũng an, lúc ra đi an lạc, khi trở về bình yên. Ngày yên, đêm cũng yên, chư thiên thường bảo hộ, bạn bè đều hiện lành, tất cả thảy an ổn, khang kiện và tốt đẹp, tay chân đều vô bệnh, thân thể được bảo toàn, chẳng bệnh chẳng khổ đau, tất cả mọi mong cầu đều toại tâm mãn nguyện. Ở phương Đông có 7 ngôi sao thường bảo hộ thế gian, làm cho họ được như nguyện. Đó là: ngôi thứ nhất tên Cát Lợi Đế, ngôi thứ hai tên Lộ Ha Ni, ngôi thứ ba tên Tăng Đà Na, ngôi thứ tư tên Phân Bà Tủy, ngôi thứ năm tên Phất Thi, ngôi thứ sáu tên Bà La Na, ngôi thứ bảy tên A Xá Lợi. Đó gọi là 7 ngôi sao ở phương Đông thường bảo hộ thế gian. Nay chúng sẽ bảo hộ ông, khiến cho an ổn được lợi ích và trở về sớm. Tất cả tinh tú đều góp phần bảo hộ ông. Lại nữa, phương Đông có 8 thiên nữ. Người thứ nhất tên Lại Sa Ma Đề, người thứ hai tên Thi Sa Ma Đề, người thứ ba tên Danh Xưng, người thứ tư tên Gia Thâu Đà La, người thứ năm tên Hảo Giáo, người thứ sáu tên Bà La Thấp Ma, người thứ bảy tên Bà La Phù Đà, người thứ tám tên A Tỳ Ha La. Đó là 8 thiên nữ ở phương Đông thường bảo hộ thế gian. Lại có thiên vương tên Đệ Đầu Lại Tra, vua của Kiền Thác Bà, và tất cả chư thiên thường hộ trì các ngươi, khiến tất cả đều được an ổn, lợi ích mà trở về sớm. Phương Đông có chi đệ tên Cung Trượng, thường tỏa ánh sáng, chư thiên cung kính cúng dường. Tất cả các vị thiên cúng dường ấy sẽ hộ trì ngươi, khiến được tài lợi, an ổn mà trở về sớm. Phương Nam có 7 ngôi sao thường hộ trì thế gian. Ngôi thứ nhất tên Ma Già, ngôi thứ hai và thứ ba cùng tên là Phả Cầu Ni, ngôi thứ tư tên Dung Đế, ngôi thứ năm tên Chất Đa La, ngôi thứ sáu tên Tư Bà Đế, ngôi thứ bảy tên Tỳ Xá Khư. Đó là 7 ngôi sao ở phương Nam thường bảo hộ thế gian, nay sẽ bảo hộ ngươi, khiến được an ổn, lợi ích mà trở về sớm. Đồng thời tất cả tinh tú đều sẽ hộ trì ngươi. Ở phương Nam có 8 thiên nữ. Người thứ nhất tên Lại Sa Ma Đế, người thứ hai tên Thi Sư Ma Đế, người thứ ba tên Danh Xưng, người thứ tư tên Danh Xưng Trì, người thứ năm tên Hảo Giác, người thứ sáu tên Hảo Gia, người thứ bảy tên Hảo Lực, người thứ tám tên Phi Đoạn, thường bảo hộ thế gian. Đồng thời có thiên vương tên Tỳ Lưu Đồ, vua của quỷ thần Câu Ma Đồ, cùng bảo hộ ngươi được lợi ích mà trở về sớm. Phương Nam có chi đệ tên A Tỳ Bát Thi, thường phóng ra ánh sáng, chư thiên cung kính cúng dường. Tất cả chư thiên cúng dường chi đệ sẽ hộ trì ngươi được an ổn, lợi ích mà trở về sớm. Ở phương Tây có 7 ngôi sao thường bảo hộ thế gian. Ngôi thứ nhất tên Bất Diệt, ngôi thứ hai tên Thệ Tra, ngôi thứ ba tên Mâu Tra, ngôi thứ tư tên Kiên Cường Tinh Tấn, ngôi thứ năm và thứ sáu cùng tên là A Sa Đồ, ngôi thứ bảy tên A Tỳ Xà Ma. 7 ngôi sao này thường bảo hộ thế gian, sẽ bảo hộ ngươi được lợi ích mà trở về sớm. Đồng thời tất cả tinh tú cũng đều bảo hộ ngươi. Ở phương Tây có 8 thiên nữ. Người thứ nhất A Lam Phụ Bà, người thứ hai tên Tạp Phát, người thứ ba tên A Lợi Tra, người thứ tư tên Hảo Quang, người thứ năm tên Y Ca Đề Xá, người thứ sáu tên Na Ba Tư Ca, người thứ bảy tên Ký Sắc Ni, người thứ tám tên Sa Đà La. Đó gọi là 8 thiên nữ. Đồng thời có thiên vương tên Tỳ Lưu Bát Xoa thường hộ trì thế gian. Lại có Long Vương tên Bà Lưu Ni và tất cả loài rồng sẽ hộ trì ngươi được lợi ích mà trở về sớm. Phương Tây có núi tên Nhiêu Ích, Nhật, Nguyệt ở trong đó. Nếu ai có mong cầu điều chi thì sẽ được mãn nguyện. Ở phương Bắc có 7 ngôi sao thường bảo hộ thế gian. Ngôi thứ nhất tên Đạt Ni Tra, ngôi thứ hai và thứ ba cùng tên là Thế Đà Đế, ngôi thứ tư tên Bất Lỗ Cụ Đà Ni, ngôi thứ năm tên Ly Bà Đế, ngôi thứ sáu tên A Thấp Ni, ngôi thứ bảy tên Bà La Ni. 7 ngôi sao này thường bảo hộ thế gian, sẽ bảo hộ ngươi được lợi ích và trở về sớm. Nói chung, tất cả tinh tú đều bảo hộ ngươi. Phương Bắc có 8 thiên nữ. Người thứ nhất tên Ni La Đề Tỳ, người thứ hai tên Tu La Đề Tỳ, người thứ ba tên Câu Tra Tỳ, người thứ tư tên Ba Đầu Ma, người thứ năm tên Ha Ni, người thứ sáu tên Ba Lợi, người thứ bảy tên Dạ La Ni, người thứ tám tên Ca Ma. Đó gọi là 8 thiên nữ. Đồng thời có thiên vương tên Bà Luna thường bảo hộ thế gian, sẽ bảo hộ ngươi được lợi ích mà trở về sớm. Phương Bắc có núi tên Chỉ La Tô, quỷ thần ở trong đó. Tất cả các quỷ thần sẽ bảo hộ ngươi được lợi ích mà trở về sớm. 28 ngôi sao cùng Nhật Nguyệt, 32 thiên nữ và tứ đại thiên vương thống trị thế gian đều có danh tiếng. Ở phương Đông có Đê Đầu La Tra Vương, ở phương Tây có Tỳ Lưu Bát Xoa Vương, ở phương Nam có Tỳ Lưu Đồ Vương, ở phương Bắc có Bà Lưu Na Vương, 8 Sa Môn, 8 Bà La Môn, 8 vị sát lợi của 8 nước lớn, 8 con gái của đế thích sẽ hộ trị ngươi khiến được lợi ích mà trở về sớm. Nếu thí chủ cưới vợ mở hội cúng dường thì không nên chú nguyện thế này. Sông khô không có nước, nước không vua không hộ, gái có 10 anh em, cũng gọi không che chở. Mà nên chú nguyện như sau: tín nữ chăm trì giới, người chồng cũng như thế, vì nhờ có niềm tin nên tu hành bố thí, hai người đều trì giới, tu tập về chánh kiến, hân hoan cùng làm phước, chư thiên thường tùy hỷ. Kết quả của nghiệp này như đi không mang lương. Nếu người xuất gia cúng dường thì không nên chú nguyện thế này: mong cháu con đông đúc, nô tỳ và tiền tài, bò dê cùng lục súc, tất cả đều sung túc. Mà nên chú nguyện như sau: cầm bát xin nhà nhà, gặp sân hay hoan hỷ, đều giữ gìn tâm ý, xuất gia bố thí nan. Vị thượng tọa của tăng phải biết các việc như vậy, nếu không biết như vậy thì vượt pháp oai nghi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ Đàn Việt đến cúng dường trai phạn. Nang Đà là hàng thượng tọa đến ngồi trước, thế nhưng Ưu Ba Nang Đà và các tỳ kheo khác không đến đúng giờ. Thượng tọa bèn khiển trách: Đức Thế Tôn chỉ chế định riêng tôi, không chế định cho những người khác chăng? Cho đến Phật nói: từ nay về sau, tất cả phải tập trung đầy đủ rồi thọ trai. Thượng tọa phải biết các việc như trên đã nói. Ở trong đây chỉ có tên gọi thượng tọa thứ hai và tất cả là khác thôi. Cuối cùng nên để dành chỗ ngồi ở kế bên. Nếu thấy người dọn cơm đi qua, không được im lặng ngồi nhìn, mà người ngồi chỗ ấy nên nói: để xuống chỗ này. Khi được thức ăn, không được ăn liền, mà phải chờ dọn đủ tất cả rồi mới ăn. Nếu thì giờ đã trễ thì dọn tới đâu, ăn tới đó không có tội. Thượng tọa nên chú nguyện. Nếu không thể chú nguyện được thì vị thượng tọa thứ hai nên chú nguyện. Nếu thượng tọa thứ hai cũng không chú nguyện được thì các vị ngồi dưới ai chú nguyện được nên chú nguyện. Như vậy tất cả vấn đề ăn uống thượng tọa cần phải biết. Nếu không biết như vậy thì vượt pháp oai nghi. Bổn phận của đệ tử đồng hành. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Ưu Ba Nang Đà độ người xuất gia cho thọ cụ túc, rồi không dạy dỗ để nghênh ngang như trâu trời, dê trời, không đủ oai nghi, không biết phép phụng sự hòa thượng, A Xà Lê và các trưởng lão tỳ kheo, lại không biết phép tắc vào xóm làng, vào nơi rừng vắng, nhập chúng, mặc y, cầm bát. Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ưu Ba Nang Đà đến. Khi thầy tới rồi, Phật liền hỏi: này tỳ kheo, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, hòa thượng phải dạy đệ tử đồng hành như sau: khi thọ cụ túc rồi phải dạy đọc hai bộ luật. Nếu không thể dạy đọc hai bộ thì dạy đọc một bộ. Nếu một bộ cũng không thể dạy được thì nên dạy đọc kỹ năm thiên giới. Nếu cũng không thể dạy được thì nên dạy đọc bốn thiên, ba thiên, hai thiên, ít nhất là dạy đọc bốn việc ba la di. Mỗi ngày dạy ba lần, sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều. Những vấn đề cần phải dạy là A Tỳ Đàm, Tỳ Ni. A Tỳ Đàm tức là chín bộ kinh, Tỳ Ni tức là giới luật, hoặc dạy đầy đủ hoặc tóm lược. Nếu không thể dạy được thì nên dạy họ biết tội nặng nhẹ, biết ý nghĩa của kinh, của luật, của ấm, giới, nhập, của nhân duyên, dạy về oai nghi. Nếu trái oai nghi thì nên ngăn cản, đồng thời nên dạy giờ nào đọc kinh, giờ nào tụng chung, giờ nào ngồi thiền. Đó gọi là dạy. Nếu không đọc kinh, cùng tụng kinh, ngồi thiền thì ít nhất cũng nên dạy họ đừng phóng dật. Nếu hòa thượng không thể dạy đệ tử đồng hành như vậy thì vượt pháp oai nghi. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy đệ tử đồng hành của Ưu Ba Năng Đà ít khi đến chỗ hòa thượng, do đó Ưu Ba Năng Đà than phiền: Đức Thế Tôn chỉ chế định cho riêng ta mà không chế định cho đệ tử. Đệ tử có đến thì ta mới dạy, còn đệ tử không đến thì ta dạy ai đây? Các tỳ kheo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi vị tỳ kheo đệ tử ấy đến. Khi thầy đến rồi, Phật liền hỏi: Này tỳ kheo, ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, đệ tử đồng hành phải phụng sự hòa thượng như thế này. Buổi sáng phải dậy sớm, trước hết bước chân phải vào cửa phòng của hòa thượng. Khi vào xong, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, hỏi xem hòa thượng ngủ có ngon giấc không. Rồi nhận kinh, hỏi han công việc, đem đổ bô, tiểu tiện, ống nhổ, xong rồi để lại chỗ cũ. Tiếp đến, lấy nước rảy lên nền nhà, rồi quét, lau nền nhà. Đoạn rửa tay sạch, rồi trao nước, bàn chải đánh răng, cầm bát đi lấy cháo cho thầy. Khi thầy ăn xong, rửa bát, cất lại chỗ cũ. Nếu có nhà nào mời thầy thọ trai thì đến đó lấy thức ăn. Khi thầy muốn vào thôn sớm thì trao y thường mặc vào thôn sớm, rồi xếp y thầy mặc vào trong viện lại, treo vào chỗ cũ. Lúc vào thôn sớm nên đi theo sau thầy. Nếu muốn khất thực nên bạch với hòa thượng. Hòa thượng nên nhắc nhở đệ tử phải làm đúng pháp, đừng có phóng dật. Nếu mình về trước nên trải giường ngồi cho hòa thượng, rồi lấy nước sạch rải cỏ lá đợi hòa thượng về. Khi hòa thượng về, nên đưa y mặc trong thiền viện cho hòa thượng, rồi lấy chiếc y mặc vào thôn xóm đập vũ xếp lại, treo vào chỗ cũ. Nếu trời nóng thì nên đưa nước tắm cho thầy. Nếu trời lạnh thì nên đốt lò lửa. Nếu được thức ăn ngon thì nên dâng cho hòa thượng. Hòa thượng xem xong nên hỏi: Ông được thức ăn ngon này ở đâu vậy? Nếu đáp: Con được tại nhà dâm nữ mổ giáp, nhà quả phụ, nhà đại đồng nữ, nhà người bất năng nam, tại chỗ tỳ kheo ni, sa di ni mang tiếng xấu, thì hòa thượng nên nói: Đấy là những nơi không nên đến, chẳng nên lấy thức ăn của họ. Nếu nói: Do thuyết pháp mà được, thì hòa thượng nên nói: Không được lấy thức ăn của người ta bằng việc tà mạng. Khi hòa thượng ăn, nên đưa nước rửa tay rồi đưa thức ăn. Nếu thời tiết nóng thì nên đưa nước lạnh, rồi cầm quạt quạt cho thầy. Khi hòa thượng ăn xong, dọn bát, nhặt cỏ lá, rửa bát, rồi cất lại chỗ cũ. Nếu hòa thượng muốn vào rừng ngồi thiền, thì nên lấy tọa cụ vác lên vai, mang bình nước rửa đi theo hòa thượng. Đến nơi rồi, hoặc đọc kinh, hoặc hỏi nghĩa. Khi đã được chỉ dạy, nên tìm một chỗ ngồi tu tập. Nếu muốn tụng đọc với người khác, thì nên bạch với hòa thượng. Hòa thượng nên hỏi: Ông tụng đọc với ai? Nếu đáp: Tụng đọc với mổ giáp, thì hòa thượng nên xem xét. Nếu thấy người ấy giữ luật lỏng lẻo thì nên nói: Đừng đi, không nên giao du với kẻ ấy. Nếu thấy người ấy giữ luật nghiêm chỉnh thì nên cho phép cùng tụng đọc chung. Khi về nên mang tọa cụ trên vai, cầm bình nước theo hòa thượng trở về. Khi hòa thượng muốn lễ tháp nên đưa nước rửa tay, đưa hoa. Khi lễ tháp xong, nên trải giường ngồi, đưa nước rửa chân và dầu thoa chân. Khi hòa thượng muốn ngủ thì nên lau chùi giường nệm, trải gối, đốt đèn, đem ống nhổ, bô đựng nước tiểu vào để dưới giường. Khi hòa thượng đã yên ổn thì mới học kinh hỏi nghĩa. Khi được chia phòng theo thứ tự, nên hỏi trước hòa thượng rồi mới nhận. Nếu hai người cùng nhận một phòng, thì hòa thượng nên hỏi, ông được ở chung phòng với ai? Nên đáp, cùng ở với mẫu giáp, thì hòa thượng nên xem xét người ấy. Nếu thấy giữ giới lỏng lẻo, thì nên bảo đừng ở chung mà sinh ra rắc rối. Nếu thấy người ấy hiền thiện thì nên bảo cứ ở chung. Sau đó, nếu có thượng tọa nào đến rồi ra đi thì nên bạch với hòa thượng. Đối với hòa thượng, đệ tử đồng hành phải thực hiện những việc kể trên. Nếu không làm thì vượt pháp oai nghi. Nếu hòa thượng có nhiều đệ tử thì mỗi người tối thiểu cũng phải lau giường hòa thượng một lần. Đó gọi là phận sự của đệ tử. Bổn phận của đệ tử y chỉ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà nhận đệ tử y chỉ mà không dạy bảo, để họ buông lung như trâu hoang, dê hoang. Phận sự đệ tử phải làm các việc như ở phần hòa thượng trên đây đã nói rõ, chỉ có tiếng gọi thầy y chỉ là khác thôi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà nhận đệ tử y chỉ mà đệ tử không đến, họ bèn than phiền. Đức Thế Tôn chỉ chế định cho riêng ta mà không chế định cho đệ tử. Đệ tử không đến thì ta biết dạy ai đây? Như trường hợp đệ tử đồng hành ở trên đã nói rõ, ở đây chỉ có đệ tử y chỉ là khác mà thôi. Kệ tóm tắt. Việc Bồ Tát ẩm thực, thượng tọa cần phải làm, vị đệ nhị thượng tọa, và mọi người cũng thế. Hòa thượng dạy điều chi, người đồng hành phải nghe, thầy y chỉ dạy bảo, đệ tử phải phụng hành. Kết thúc phần thứ nhất. Vấn đề bảo quản giường nệm. Khi Phật an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng ở thành Xá Vệ, lúc ấy Đức Thế Tôn cứ năm hôm đi quan sát phòng của các tỳ kheo một lần, thấy giường bỏ ngổn ngang trên đất, bị gió thổi xiêu vẹo, nắng táp mưa sa, mối mọt gặm nhấm và chim chóc ỉa lên trên. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo, đây là giường của ai mà để ngổn ngang trên đất, khiến chim chóc ỉa lên trên thế này? Đoạn, Phật nói với các tỳ kheo, kể từ hôm nay, vấn đề giường nệm cần phải biết như thế này. Không được thấy giường chổng bỏ ngổn ngang dưới đất, bị mối mọt ăn, nắng táp mưa sa, gió thổi xiêu vẹo, chim chóc ỉa lên trên mà cứ để mặc như thế. Nếu thấy bỏ ngổn ngang đây đó thì nên đem chất lại một chỗ. Nếu nghiêng thì sửa cho ngay lại. Nếu bị nắng táp, mưa gió siêu vẹo thì phải đem cất vào trong phòng. Nếu bị mối mọt ăn thì phải tra chân lại cho vững. Nếu bị chim chóc ỉa trên đó thì phải đập vũ rồi cất vào trong phòng. Không được thấy phòng ốc bị dột mà không sửa chữa. Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì nên dùng cỏ dọi lợp lại. Nếu được lợp bằng ngói thì nên dùng ngói dọi lại. Nếu được lợp bằng xi măng thì nên dùng xi măng dọi lại. Nếu được phủ bằng đất thì nên dùng đất phủ lên. Nếu tường vách bị hỏng hóc thì nên sửa chữa rồi tô đất lại. Giường nệm của chúng tăng không được để yên như thế mà sử dụng, vì chúng chỉ được bọc có một lớp mỏng, cho nên phải dùng hai lớp tọa cụ phủ lên trên. Khi ngủ, nên dùng vật gì lót ngoạ cụ, đừng để nó chạm vào thân mình. Nếu tấm nệm dày thì không được gấp lại, khiến hư hỏng vật của chúng tăng. Nệm gối được xếp lại, nếu có dơ bẩn thì nên đem giặt. Nếu nó bị rách thì nên vá lại cho lành. Cần phải giữ gìn, bảo quản giường nệm, ngoạ cụ của chúng tăng như vậy. Nếu không làm như vậy thì vượt pháp oai nghi. Vấn đề bảo quản trú xứ. Khi Phật an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng ở thành Xá Vệ, bấy giờ vào tháng cuối mùa xuân mà các tỳ kheo không sửa chữa phòng ốc, Đức Như Lai vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Năm việc lợi ích đó là: 1. Xem các đệ tử thanh văn có tham luyến các việc hữu vi hay không. 2. Xem họ có bàn phím chuyện đời hay không. 3. Xem họ có ham mê ngủ nghỉ hay không. 4. Vì để thăm viếng các tỳ kheo bệnh. 5. để cho các tỳ kheo trẻ tuổi có niềm tin trông thấy oai nghi đỉnh đạt của Đức Như Lai mà phát tâm hoan hỷ. Đó gọi là vì năm việc mà đi tuần hành các phòng. Khi thấy các phòng xá bị hỏng hóc mà không sửa chữa, tuy biết nhưng mà Phật vẫn hỏi các tỳ kheo: phòng này của ai bị hư hỏng mà không sửa chữa? Bạch Thế Tôn, đến lúc an cư, tỳ kheo nhận phòng sẽ tự sửa chữa lấy. Từ nay về sau, đến lúc an cư phải sửa chữa phòng ốc bằng cách: sắp đến mùa an cư không được thấy phòng ốc bị hư hại không sửa chữa mà nói. Người nào an cư nhận phòng sẽ tự sửa chữa lấy. Nếu phòng lợp bằng cỏ thì dùng cỏ để dọi lại. Cho đến nếu phòng trét đất thì nên dùng đất để sửa chữa. Hoặc bức tường bị trống thì nên dùng đất tô lại các lỗ chuột đục, lấp kín dưới nền. Các vật dụng trong phòng nên cất dồn lại một chỗ. Người nào hội đủ 5 điều kiện sau đây thì cử làm người chia phòng. 1. Không thiên vị. 2. Không giận dữ. 3. Không sợ sệt. 4. Không ngu si. 5. Biết ai được phòng, ai chưa được. Đó gọi là 5 điều kiện. Người làm yết ma nên nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu 5 pháp. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay cử mổ giáp làm người chia phòng. Đây là lời tác bạch. Một lần bạch, một lần yết ma, cho đến Tăng bằng lòng cho nên im lặng. Việc này cứ như thế mà thi hành. Vị tỳ kheo đã được pháp yết ma rồi, phải sửa chữa phòng sưởi, phòng ăn, giảng đường, phòng tắm, nhà che giếng, nhà vệ sinh, nhà ngõ, chỗ đi kinh hành dưới gốc cây, đồng thời phải ghi chép tất cả xem nhiều hay ít. Nếu những trú xứ ở A Luyện Nhã cách xa nhau thì nên chia phòng vào ngày 12, 13 tháng 4. Nếu ai không nhận thì nên đi đến nơi khác. Nếu phần lớn đều ở gần nhau thì đợi đến ngày 14, 15 chia phòng và đọc biên bản ở giữa chúng tăng như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tinh xá mổ giáp có chừng ấy phòng, chừng ấy giường nệm, chừng ấy thức ăn, ăn đến ngày ấy, có chừng ấy y an cư. Thượng tọa nên bảo người chia phòng tổ chức một bữa cúng dường. Khi chia phòng nên chia từ thượng tọa cho đến tỳ kheo chưa có tuổi hạ, nhưng không được chia phòng cho sa di. Nếu hòa thượng A Xà Lê bảo cứ chia để tôi sẽ chăm sóc cho, thì hãy chia. Nếu có nhiều phòng thì nên chia mỗi người 2 phòng. Nếu người ấy nói tôi không cần 2 phòng, chỉ cần 1 phòng là đủ, thì nên bảo không phải chia để ở mà là chia để trông nom. Nếu phòng ít thì chia 2 người, 3 người 1 phòng. Nếu chia như vậy mà không đủ thì chia 5 người, 6 người 1 phòng. Nếu chia cũng không đủ mà có giảng đường rộng thì tất cả mọi người nên vào ở trong giảng đường. Nếu cũng không đủ thì thượng tọa kê giường lớn, hạ tọa kê giường nhỏ. Nếu cũng không đủ thì thượng tọa kê giường nhỏ, hạ tọa ngồi nệm cỏ. Nếu cũng không đủ thì thượng tọa nên ngồi kiết già, hạ tọa nên đứng, hoặc ra ngoài gốc cây. Chia phòng vào mùa đông thì vừa để ở mà vừa để coi sóc. Nếu có thượng tọa đến bảo giao phòng lại thì phải ra đi. Nếu chia phòng vào mùa xuân thì cũng như vậy. Còn chia phòng vào mùa hạ thì vừa để trông coi mà vừa để ở. Nếu thượng tọa đến bảo phải ra đi thì không nên đi. Vào tháng cuối mùa xuân, các tỳ kheo nên sửa chữa phòng ốc như trên đã nói. Nếu không sửa chữa như thế thì vượt pháp oai nghi. Khi Phật an trú tại tinh xá Kỳ Hoàng, nơi thành xá vệ, vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm Đức Thế Tôn đi tuần hành qua phòng các tỳ kheo một lần. Ngài thấy phòng ốc bị dột nát, hỏng hóc mà không sửa chữa, nước mưa đọng lại từng vũng trong phòng, cửa ngõ bị mối mọt ăn, giường nệm thì lên mốc xanh. Tuy biết nhưng Phật vẫn hỏi các tỳ kheo: đây là những phòng của ai bị dột nát, hư hỏng thế này mà không sửa chữa? Thế rồi Phật dạy: từ nay về sau, trong mùa hạ an cư nên sửa chữa phòng ốc, giường nệm, không được thấy phòng ốc, giường nệm bị hư hỏng mà không sửa chữa. Nếu phòng được lợp bằng cỏ thì nên dùng cỏ để dọi. Cho đến nếu được phủ bằng đất thì dùng đất để đắp lại, đồng thời khai thông các vũng nước động ra đến dòng nước. Nếu gối nệm của giường nằm, giường ngồi lên mốc thì phải đem phơi nắng cho khô. Nếu trong phòng ẩm thấp thì nên kê giường cách bức tường, tra chân giường cho chắc, đừng để mối mọt ăn, đồng thời phải quét sạch bồ hóng và lưới nhện. Mỗi nửa tháng nên dùng khăn lau nhà một lần. Nếu sàn nhà khô thì nên rấm nước rồi lau. Nếu sàn nhà ẩm ướt thì nên lau không mà thôi. Nếu trong phòng ẩm ướt thì không được rửa tay, rửa chân, rửa bát trong đó, cũng không được đóng kín cửa mà phải thường thường mở cửa cho gió lọt vào. Không được đun khói trong phòng. Vào dịp hạ an cư, tỳ kheo nên sửa chữa phòng ốc như vậy. Nếu không sửa chữa như vậy thì vượt pháp oai nghi.